Mấy lời của thầy Ký Huy nói bữa đi chơi ghe đó tuy không làm cho thầy Nhất phát phục được, song làm cho thầy phải suy nghĩ rất nhiều. Trong mấy ngày sau, hễ có giờ rảnh thì thầy Nhất phát nhớ tới những điều người ta trách mình, không chịu bắt chước anh em mà đánh bài bạc, lại lén bỏ đi về, không chịu hiệp ý với anh em mà say sưa trong đường hoa nguyệt. Thầy suy đi xét lại kỹ lưỡng, thì trong ba điều người ta trách thầy đó, thầy chẳng có quấy về điều nào hết. Người ta chơi bậy, thầy không chịu bắt chước, người ta trở lại ghét, chẳng khác nào kẻ gian dảo ghét người thẳng ngay, kẻ hung ác ghét người lương thiện, chớ chẳng có chi lạ. Thầy để ý coi chừng, thì thấy từ mấy thầy cho đến hương chức, mỗi ngày họ càng thêm lợt lạc với thầy. Gặp nhau thì chào sơ sài cho đủ lễ rồi đi, chớ không nói chuyện, không rủ ren chơi bời nữa. Vì thầy đoán quyết là thầy không có lỗi, nên dầu nhân tình đối đãi với thầy như vậy, mà thầy cứ nhắm đường ngay bước tới, chẳng có chút chi buồn. Có một lần, người làm cho thầy phiền nhiều là thím giáo Nguyên, chủ nhà thầy ở đậu đó. Nhà thím mỗi tuần đều có chứa bài tứ sắc 2-3 đêm, còn ban ngày, nhằm giờ thầy dạy học, ở nhà thím chứa hay là đánh bài thì không kể. Hồi thầy mới lại ở đậu thì thấy bộ thím vui vẻ, mà từ ngày thầy không chịu học đánh bài thì cách vui vẻ ấy thủng thẳng giảm bớt lần lần, rồi lại hóa ra khinh thị. Một đêm thứ bảy, thầy Nhất Phát đưa ngồi sửa bài vở của học trò. Có vài người khách tự lại đánh bài, họ vui miệng rủ thầy Nhất đánh. Thím giáo Nguyên liền nói rằng:
"Thầy tu mà rủ ren cái gì? Thầy thấy mình đánh bài thấy ghét lắm. Thầy nói với người ta thầy đương kiếm nhà dọn ở riêng, chứ ở đậu nhà tôi là nhà bài bạc, ở lâu rồi nhiễm cái hư không tốt."
Thầy Nhất Phát nghe rõ ràng, thầy muốn trả lời, nhưng mà thầy nghĩ lại, biết ý thím giáo Nguyên muốn đuổi thầy. Bởi vậy, thầy giả điếc làm lơ, cứ sửa bài không nói chi hết. Cách vài ngày sau, thầy mướn một căn phố, mua giường ghế ít món cần nhất, rồi dọn nhà ở riêng một mình, mướn một người trai ở nấu ăn. Bãi trường Tết, mấy thầy giáo được nghỉ một tháng. Thầy Nhất Phát tính giao nhà cho thằng nấu ăn coi, đặng thầy về Sài Gòn mà thăm anh. Chẳng dè đến ngày bãi trường, ông đốc học lại kêu thầy mà nói rằng: "Con út của ông là Lê Thiện Chí, học tại Mỹ Tho, năm nay coi bộ thiếu sức, học không bằng chúng bạn trong lớp. Vậy nên ông cậy thầy nhân dịp bãi trường này, hễ ăn Tết rồi thì thầy kèm dạy riêng dùng Thiện Chí ít tuần lễ, đặng chừng khai trường khỏi thua sút chúng bạn nữa. Công thầy dạy đó, ông sẽ đền bồi xứng đáng cho." Thầy Nhất Phát không biết lấy cớ chi mà từ được, nên thầy phải hứa lời. Bãi trường, thầy Nhất Phát về Sài Gòn liền. Thầy ở nhà anh là Hà Tấn Tài. Đến Tết, thầy xin phép anh chị dọn một cái bàn thờ phía trái trên, rồi mua hoa quả mà cúng cha mẹ. Vì thầy đã có hứa lời với ông đốc, nên vừa hết Tết thì thầy trở xuống Tiểu Cần. Thầy lại nhà thăm ông đốc, ông cậy thầy ráp dạy liền. Thầy dạy Thiện Chí 2 bữa, coi bộ cần mẫn nghiêm chỉnh lắm. Ban ngày dạy luôn 2 buổi, mà tối lại còn dạy tới 9:30. Cô Lê Thị Thiện Tú thấy thầy Nhất dạy kỹ lưỡng, các nghĩa rành rẽ, thì cô cũng nói với ông đốc, bà đốc mà cậy thầy, hễ Thiện Chí mắc làm bài thì thầy cắt nghĩa toán pháp dùm cho cô, vì cô yếu sức về khoa đó lắm. Thầy Nhất chẳng nghệ công nên thầy dạy luôn 2 chị em. Một đêm nọ, thầy Nhất lại dạy thì ông đốc bà đốc mắc đi đánh bài trong nhà thầy ban. Học đến 9 giờ, Thiện Chí đói bụng nên đi ra chợ ăn mì. Thầy Nhất Phát mới dạy cô Thiện Tú học toán. Vậy một hồi, cô Thiện Tú giục hỏi rằng:
"Thầy có tính cưới vợ chỗ nào hay chưa, thầy Nhất?"
"Việc vợ chồng tôi chưa dám tính."
"Sao vậy?"
"Tôi còn nhỏ tuổi, mà lại ăn lương còn ít lắm. Nếu tôi lập gia thất, một là tôi sợ không đủ trí để làm một người chồng và một người cha. Hai là tôi e không đủ tiền mà nuôi vợ con cho sung sướng được."
"Thầy năm nay mấy tuổi?"
"Qua năm mới đây tôi 23 tuổi."
"Đã 23 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa. Nếu thầy đợi già rồi sẽ cưới vợ, sợ e thầy mắc cái cảnh cha già con muộn, làm sao có đủ ngày giờ mà dạy dỗ con."
"Chừng 5-3 năm nữa rồi cưới vợ cũng được, có gì đâu mà già."
"Bây giờ thầy ăn lương bao nhiêu?"
40 mấy đồng."
"Ừ, ít thiệt ha. Nè, mà thôi, thầy coi cô giáo nào đó thầy cưới, rồi lương của hai vợ chồng nhập lại, thì tự nhiên ăn xài phủ phê chứ gì."
"Biết cô giáo nào ưng tôi, mà tôi cũng ưng ai nữa bây giờ. Vợ chồng phải lựa chọn cho đồng tâm hiệp ý, cho biết thương yêu nhau, chứ có phải là kể có tiền là thôi đâu."
"Thầy nói phải lắm. Nhưng mà trong cái gia đình, mỗi tháng tiền bạc thiếu trước hụt sau cũng khổ lắm chứ. Tôi đây, tôi giái học lấy cho được cái diplôm, rồi tôi xin làm cô giáo. Hãy làm cô giáo thì lấy chồng thầy giáo, đặng vợ chồng có lương hết, xài mới đủ."
Cô nói và ngó thầy Nhất Phát, cặp mắt hữu tình. Thầy cũng ngó cô mà cười. Câu chuyện mới tới đó, kế trò Thiện Chí bước vô làm đứt ngang, thành ra có đầu mà không đuôi. Đêm đó, thầy Nhất Phát về nhà, nằm nhớ những lời của cô Thiện Tú hoài. Mà cho tới mấy ngày mấy tuần sau, thầy cũng chẳng quên được. Thầy suy xét hoài, không hiểu cô khuyên mình chọn cô giáo mà cưới, rồi lại cô nói cô tính sẽ làm cô giáo. Nếu căn duyên của mình mà được như vậy, ấy cũng là cái may. Cô Thiện Tú là con nhà tử tế, có đủ giáo dục, lại cũng có nhan sắc. Có lẽ cô có thể làm cho mình trọn đời có phước được. Mà nếu mình được vợ như vậy, thì mình cũng quyết làm cho cô trọn đời có hạnh phúc luôn luôn. Cái điều thầy tính đây là tính thầm trong trí mà thôi, chớ thầy chẳng hề dám nói cho ai biết, mà cũng chẳng dám ló mòi chi cho cô Thiện Tú hiểu. Chừng khai trường, cô Thiện Tú lên Sài Gòn mà học tiếp, thầy Nhất Phát ở Tiểu Cần mà dạy như thường. Cách ít ngày, thầy Tiêu Sanh lại nhà thầy Nhất Phát chơi, thình lình thầy Dục nói như vậy:
"Thầy Nhất nè, tôi coi ý ông Đốc thương thầy lắm, ông khen thầy hoài. Hồi hôm á, tôi lại nhà ông chơi, hai ông bà ngồi nói chuyện với tôi, đều tỏ ý cho tôi biết rằng, hễ cô Thiện Tú thi đậu diplôm rồi á, thì hai ông bà gả cô cho thầy. Thầy chịu hay không?"
Cái tâm sự của thầy Nhất Phát hôm nay thầy giấu giếm hết sức. Tình cờ thầy Tư Sanh bươi ra, làm cho thầy bối rối trong lòng, không biết trả lời thế nào cho phải. Túng quá, thầy mới đáp rằng:
"Phần tôi côi cút, tôi đâu dám đèo bồng. Ông Đốc thương tôi mà nói như vậy thì tôi đội ơn ông lắm. Nhưng mà ý ông muốn vậy, xong có biết cô Thiện Tú có chịu dạy hay không? Con gái đời nay khó lắm, họ học giỏi rồi thì thiếu gì chỗ cao sang gắm ghé. Cái chú giáo nghèo này có nghĩa lý gì?"
Thầy Tư Sanh cười mà rằng:
"Trời, cô có giỏi lắm thì bất quá cỡ điếp lôm như thầy, chứ giỏi giống gì."
"Đạo vợ chồng không phải đem sức giỏi dở mà sánh với nhau được. Tôi e là e cái tinh thần kia chứ."
"Hả? Thầy nói tôi không hiểu."
"Đàn bà con gái lòng dạ thường hẹp hòi, họ được một tí gì hơn người thì họ hay sanh kiêu hãnh. Tôi nói sợ là sợ chỗ đó. Thầy hiểu hay chưa?"
"À, hiểu rồi. Mà cô Thiện Tú là con nhà lễ nghĩa, tôi chắc dầu cô có điếp lâm cũng chẳng lấy cớ đó mà kiêu hãnh khinh thị thiên hạ đâu."
"Nếu được vậy thì quý lắm."
Cái tin của thầy Tư Sanh đem tới đây càng làm cho thầy Nhất Phát càng thêm xao xuyến trong lòng nữa, gây cho thầy một cái hy vọng vừa khoan khoái vừa ngậm ngùi. Nhưng mà cái hy vọng ấy thầy vẫn giấu kín trong trí, thầm đợi một đôi năm nữa cô Thiện Tú học rồi sẽ hay. Ngày qua tháng lại, thầy Nhất Phát dạy học đã gần mãn năm. Vì người ta ít yêu thầy, và cũng vì thầy không chịu chơi như người ta, nên thầy có ngày giờ mà lo phận sự. Học trò trong lớp thầy, mấy trò nào biết cần cán thì học giỏi lắm, còn trò nào biến nhát hoặc nghinh ngang thì thầy trừng trị hẳn hoi. Còn không đầy một tháng nữa thì tới ngày thi bằng cấp sơ học. Thầy Nhất Phát tính dạy rút, nên thầy buộc học trò lớp thầy mỗi ngày hễ tan học buổi chiều rồi thì phải ở lại đặng thầy dạy học ôn các khoa cần yếu cho tới 5:30 rồi mới được về. Mấy trò ham học thảy đều vừa lòng, duy có một trò học cầm chừng bị bó buộc không được về sớm mà đi chơi thì cằn rằn phiền trách. Một buổi sớm mơi, thầy Nhất ở trong lớp đương khắc nghĩa bài cho học trò. Thình lình, ông đốc học tâm bước vô, lại có thầy cai tổng cao đi theo nữa. Cuộc cắt nghĩa bài bị ngăn trở, nên thầy Nhất Phát trong lòng không vui. Xong thầy cũng bước lại, cúi đầu và bắt tay chào hai ông cho đủ lễ. Đốc học tâm làm mặt nghiêm chỉnh, đứng tay chống nạnh, mắt ngó vòng trong lớp, rồi kêu mà nói rằng:
"Trò Hòa, bước ra đây coi nào."
Trò Hòa là con của thầy cai tổng cao, mới 16 tuổi mà dốc dạc cao lớn, mập mạp như trai 18-19 tuổi. Trò thủng thẳng bước lại, đứng dựa ninh đầu bàn, lõ cặp mắt mà ngó, không xá ông đốc mà cũng chẳng chào cha. Ông đốc thị oai nói rằng:
"Học trò học về gì mà vô phép vậy nè."
Trò Hòa bị rầy, mới chịu chắp tay mà xá một cái. Xong xá lông bông không biết xá ai, lại cũng không cúi đầu. Ông đốc dây lại mà hỏi thầy Nhất rằng:
"Sao thầy không dạy học trò cho biết lễ phép vậy? Tiên học lễ, hậu học văn, dạy chữ mà cũng phải dạy lễ nữa mới được chứ."
Thầy Nhất đáp rằng:
"Thưa ông, tôi có dạy đủ hết. Lễ phép tôi dạy hàng ngày. Trong lớp duy chỉ có trò Hòa này khó quá. Trò cứng đầu cứng cổ, chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi. Trò trốn học ở nhà hoài, còn đi học thì chẳng có bữa nào trò thuộc bài. Tôi rầy, tôi phạt hết sức cũng vậy. Mà tôi còn nghe trò nói lén với chúng bạn rằng: thầy giáo làm phách, tao không thèm học. Ngày sau tao cũng sướng, tao cũng sang hơn thầy nữa."
Thầy cai tổng tằng hắn một tiếng mà nói rằng:
"Thầy Nhất nói vậy á, tôi xin đỡ lời thầy. Thầy nói trong lớp duy có một mình con tôi khó ăn khó dạy, chứ chẳng có trò nào như vậy. Té ra các trò kia là con thánh hiền hết thảy, còn con tôi là con du côn hay sao?"
"Thưa thầy, tôi đâu dám nói như vậy. Vì có lời ông đốc quở, nên tôi phải tỏ thiệt tánh tình của trò Hòa cho ông đốc nghe đó chứ. Mai bữa nay có thầy lại đây, tôi xin cho thầy biết rằng trò Hòa đi học mà chơi, chứ trò không cố chút nào hết. Xin thầy la dùm trò, chứ học như trò đó thì thà là ở nhà đi chơi còn có ít hơn là đi học."
"Thầy dạy học trò không nên thân thì lỗi tại thầy. Sao thầy lại mét với tôi? Thằng con tôi á, thuở nay dễ ăn dễ dạy, năm ngoái ở lớp 2 nó học khá lắm. Tại sao năm nay thầy dạy mà rồi nó ra như vậy? Tôi biết rồi, thầy cố tình ghét riêng con của tôi. Tại nó là con cai tổng nên thầy ghét. Thầy ghét đến nỗi thầy bày buổi chiều dạy thêm 1 giờ, ai học cũng được hết, duy có con của tôi thầy không cho học."
Ông đốc xen vô mà hỏi thầy Nhất rằng:
"Mà tại sao thầy dạy riêng mà thầy không cho trò Hòa học, nên trò về trò mét với thầy cai vậy?"
Thầy Nhất cười mà đáp rằng:
"Tôi không cho học bao giờ ở đâu. Tôi bày mỗi buổi chiều tôi dạy riêng thêm 1 giờ là cốt dọn ôn bài vở và kèm thuốc ít ngày đặng học trò đi thi, Tôi dạy mấy bữa rồi, cả lớp đều ở lại học thêm hết thảy. Duy có một mình trò Hòa, hễ chiều tan học thì trò bỏ đi gì trước. Tôi lấy làm lạ, tôi hỏi trò thì trò nói rằng năm nay không được đi thi nên trò không thèm học trễ làm gì.
Ông Đốc chận lại mà hỏi thầy Nhất.
Nè, ai nói trò Hòa không được đi thi?
Thưa, tôi nói.
Sao thầy nói như vậy? Tôi làm đốc học, quyền cho đi thi hay không cho là tự nơi tôi. Sao thầy dám trộm quyền của tôi mà nhất định như vậy? Thầy nói bất tử, làm cho con nít thối chí, nó học sao được?
Thưa, cho học trò đi thi thì phải chọn lựa những trò đủ sức, thi chắc đậu sẽ cho đi. Trường mình mới thi lần đầu, lại cần phải lựa cho gắt. Đi mấy trò phải đậu đủ mấy trò mới được, chứ đi đông rồi rớt hết thì có ích gì.
Chuyện đó về quyền của tôi, để ít bữa rồi tôi sẽ nhất định. Mà dầu thế nào cũng phải cho trò Hòa đi thi.
Thầy Nhất Phát cười mà nói rằng
cái đó tự ý ông. Nhưng mà tôi dám đoán trước, trò Hòa đi thi thì trò rớt.
Thầy dây lại mà hỏi trò Hòa rằng:
Trò Hòa, tôi không cho trò học thêm buổi chiều hồi nào, mà trò về mét với thầy cai rằng tôi không cho trò học.
Trò Hòa ú ớ rồi nói nhỏ nhỏ rằng:
Dạ, bữa hổm.
Thầy Nhất giận quá, thầy nạt rằng:
Hôm nào?
Thầy dây lại, hỏi hết học trò trong lớp, coi có ai nghe thầy cấm không cho trò Hòa học thêm hay không. Cả lớp đều nói không nghe thầy cấm, mà có nhiều trò lại còn nói nghe trò Hòa nói chắc không được đi thi nên không thèm học thêm uổng công. Thầy Nhất Phát ngó thầy cai tổng mà nói rằng:
Đó, thầy hay không? Đã làm biến học mà còn kiếm chuyện nói láo nữa.
Thầy lại dây qua phía trò Hòa đứng mà nói rằng:
Trò Hòa, tội trò nói láo, tôi phạt trò 2 tuần lễ. Mỗi buổi học phải ở lại nửa giờ, sớm mơi cũng vậy, chiều cũng vậy, đặng cho trò tởn mà bỏ cái thói du quan cho kẻ bề trên.
Thầy cai tổng có con không nên thân, đã không chịu học lại còn nói gian cho thầy giáo. Nhưng mà thầy không chịu nhận lỗi của con. Nghe thầy giáo phạt con, thầy nổi nóng mà nói lớn rằng:
Qua, thôi trả sách cho ông đốc mà đi về. Về liền bây giờ đây, về giữ trâu mạng, không học hành nữa mà làm gì.
Thầy cai nói và đi ra cửa. Ông đốc Tâm đi theo mà nói rằng:
Xin thầy đừng có nóng, thầy phát tuổi đáng con cháu, thầy phiền làm chi.
Thầy cai đáp rằng:
Con tôi có cần gì phải học ở trường này đâu. Tôi đem nó qua Trà Vinh học trường tỉnh, hay là đem nó lên học mấy trường tư trên Sài Gòn cũng được vậy mà. Thầy giáo nhất lòng phát, thầy khinh khi tôi quá. Để tôi lại quận, tôi thưa cho thầy coi tôi.
Trò Hòa ôm sách vở đi ra cửa mà theo thầy cai. Đi ngang mặt thầy giáo nhất, trò không thèm cúi đầu. Thầy Nhất Phát giận đỏ mặt, nhưng mà thầy cười, rồi tiếp các nghĩa bài cho học trò như thường, dường như chẳng có chuyện chi hết. Một lát, ông đốc trở lại, kêu thầy Nhất Phát qua phòng giấy cho nói chuyện. Ông đốc bộ quạo lắm, ông kéo ghế mà ngồi, rồi lật sổ mà coi, để thầy Nhất đứng chờ trân trân. Cách một hồi lâu, ông mới nói rằng:
Thầy bậy quá, thầy làm cho thầy cai phiền. Bây giờ thầy sanh chuyện đó, thầy thấy hay không? Chiều nay tan học, thầy phải qua nhà thầy mà xin lỗi.
Thầy Nhất Phát chau mày đáp rằng:
Bỗng ông, tôi có lỗi gì mà xin? Thầy cai tổng là người lớn mà thầy vô lễ với tôi. Lẽ thì thầy phải xin lỗi với tôi, chứ sao tôi lại xin lỗi với thầy?
Thầy không chịu dạy con thầy, thầy tới thầy thưa với tôi. Thầy không nói tiếng chi cho mát ruột thầy, mà trước mặt thầy, thầy lại hành phạt con thầy. Thầy làm như vậy là ý thầy muốn làm nhục thầy. Thầy là một vị cai tổng, mà trước mặt học trò, thầy nhục thầy như vậy, sao mà thầy gọi rằng không có lỗi?
Ông nói như vậy thì hiếp tôi quá. Hồi nãy ông thấy rõ ràng, trò Hòa đã làm biến học mà lại còn kiếm lời láo xược mà mép với cha mẹ đặng du quan cho tôi. Nếu thầy cai tổng là người biết phân biệt phải quấy thì hồi nãy thầy trừng trị con thầy liền, hoặc biểu nó xin lỗi tôi mới phải. Thầy lại binh con, nói nặng nhẹ tôi rồi biểu con về liền. Rõ ràng thầy ỷ quyền ỷ thế, coi bọn thầy giáo này không ra gì hết. Tôi sợ là sợ người phải, sợ người biết điều kìa. Thầy thưa đến đâu cũng được, tôi có lo gì đâu. Còn con thầy muốn học thì tôi dạy, bằng không muốn học thì thôi. Mất một tên học trò như vậy, tôi không tiếc chút nào hết.
Thầy đã quấy nát mà thầy còn nói hơi gây gỗ quá, vậy sao được? Tôi thường có nói với thầy, mình chẳng nên mít lòng người lớn. Mình chống cự với người ta thì người ta hại mình như chơi, chứ mình làm giống gì người ta được. Thầy ca ở đây thầy thân thiết với quan chủ quận lắm, mà thầy lại quen với quan giám đốc nữa. Thầy chọc thầy đây, tôi sợ thầy đi thưa cùng hết, rồi thầy bị quở, mà tôi cũng mang tiếng nữa chứ.
Xin ông đừng lo, thầy thưa thì tôi trả lời. Thầy đã lỗi với tôi, mà tôi còn phải đi năn nỉ xin lỗi với thầy, thì còn gì cái nhân phẩm của tôi, còn gì cái danh giá của ty giáo huấn. Nếu thầy thưa mà quan trên không xét cho kỹ và trở lại phạt tôi, thì tôi cũng vui lòng.
Thầy như em út, tôi thấy tôi thương, nên tôi chỉ đường phải nẻo quấy cho thầy biết. Nghe hay không nghe tự ý thầy. Nếu có xảy ra việc gì, thầy đừng có trách tôi đang nghe. Thôi, thầy qua lớp mà dạy đi.
Buổi chiều, có một tên lính lại trường mời ông đốc học với thầy giáo nhất. Chừng tan học, qua cho quan chủ quận nói chuyện. Đi dọc đường, ông đốc học nói rằng:
Thầy thấy chưa, tôi nói hay lắm, thầy cai đã thưa thầy rồi đó.
Thầy phát cười, nhưng mà mặt thầy có sắc lo. Qua đến quận, quan chủ quận hỏi ông đốc với thầy nhất cái chuyện thầy nhất làm bỉ mặt thầy cai hồi sớm mơi, và dạy phải cắt nghĩa cho ngài nghe. Ông đốc đáp rằng:
Dạ, việc đó không có gì, tại hai đàn nóng hết nên sanh xích mích, để thầy nhất thuật lại cho quan lớn rõ đầu đuôi.
Thầy nhất phát đứng bẩm rõ ràng mọi điều, không thêm không bớt, không bỏ sót chỗ nào hết. Chừng thầy bẩm xong rồi, quan chủ quận mới nói rằng:
Thầy còn nhỏ tuổi, lại mới ra làm việc mà coi bộ thầy không kể ai hết. Tôi khuyên thầy phải mềm mềm một chút, chứ nếu thầy cứng quá tôi sợ e phải gãy đó. Thôi, thầy về đi.
Thầy nhất phát chào mà bước ra, còn ông đốc thì còn ở lại. Đến tối, ông đốc cho mời thầy nhất phát lại nhà mà nói rằng:
Quan chủ quận trách thầy lắm, ngài nói thầy còn nhỏ mà thị đời quá, lại cha mẹ học trò than gian cách thầy dạy, vậy thầy phải ráng mà giữ mình, đừng có để xảy ra việc chi đây rồi khó lắm.